Megan Johnson, một thiếu niên 16 tuổi, học lớp 12 tại trường trung học Richmond, bang California, thuật lại việc cậu chăm sóc cho bà hàng ngày. Cậu được bà nuôi dạy từ tấm bé vì một lý do gì đó, cha mẹ cậu không sống với cậu. Nhưng kể từ khi 9-10 tuổi, cậu phải đảm trách việc chăm sóc cho bà vì bà yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu cho biết mới đây bà cậu bị chẩn đoán ung thư vú và đang được trị liệu. Đối với một thiếu niên năng động còn trong tuổi ham ăn ham chơi, việc từ bỏ mọi hoạt động thể thao và không tham gia vào những cuộc vui chơi với bạn bè là điều hết sức khó khăn. Có lần đã hẹn với đám bạn đi xem cine và đi ăn, nhưng hôm đó bà vừa phải đi hóa trị về, quá mệt, cậu đành quyết định ở nhà trông nom bà chứ không bỏ đi chơi. 16 tuổi, ngoài việc học, cậu lo lắng mọi việc trong nhà, từ dọn nhà, rửa chén, hút bụi mỗi ngày, những việc mà hầu hết các thiếu niên Mỹ nào ở nhà với cha mẹ cũng phải làm. Nhưng ngoài ra còn phải chăm lo cho bà uống thuốc mỗi buổi sáng và buổi chiều, dọn ăn cho bà. Tuy phải bận rộn chăm sóc bà, nhưng cậu cho là vẫn không đến nỗi bận như phải chăm trẻ, vì bà cậu vẫn còn đi lại và tự lo những chuyện vệ sinh cá nhân. Còn vấn đề chợ búa, vài tuần cậu ra tiệm mua thức ăn và những thứ cần thiết vì bà mệt không thể đi lâu trong các cửa hàng. Phải cầm tiền chợ, kinh nghiệm mua bán dạy cho cậu biết giá trị của đồng tiền, không tiêu xài bừa bãi như các bạn đồng trang lứa của cậu. Họ thường tiêu tiền cho những thứ không cần thiết. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu cảm thấy mình trưởng thành hẳn lên so với đám bạn, biết chăm sóc người khác và biết lo toan mọi việc. Hơn nữa, được bà nuôi từ tấm bé, cậu thấy bây giờ là lúc đền đáp công ơn của bà và muốn chắc chắn là bà cậu sẽ bình phục và trở lại nếp sống bình thường. Cậu cho biết bà cậu dạy cậu những bài học như vậy, nhưng chính bà không biết là bà đang chỉ dạy, và tự đáy lòng cậu rất cảm ơn bà về những bài học đó. Một câu chuyện cảm động khác của nhà văn Andrew Lum viết về bà nội của cậu. Cụ đã sống trong viện dưỡng lão một thời gian dài ở San Jose trước khi mất.
Đó là một cái điều rất là đớn đau cho bà, tại vì ngày xưa thích đi thăm bạn bè và lúc mà còn 60 mấy, 70 vẫn còn thích đi học. Nhờ đi học City College rồi đi bộ rồi những cái chuyện đó, nhưng mà sau bị cái stroke thành ra bị nằm tê liệt nửa bên, thành ra không đi được nữa. Người nào mà về già mà bị bệnh như vậy đều có cái nỗi đau đớn đó. Nhưng mà bà nội tôi thì cái buồn nữa là chẳng những không được di động mà bạn bè càng ngày càng ít đi nữa, tại vì không ai tới nữa. Và sau đó chỉ có gia đình thôi. Thì nó gọi là cô đơn, mà gọi là isolated của người Mỹ á. Thì nhiều khi thấy cái bị Alzheimer cũng là một cái hay trong đó, có nghĩa là cái nỗi đau của mình nó bớt đi, tại vì không còn nhớ nhiều nữa.
Những năm cuối đời, cụ bị chứng quên lãng, mất trí nhớ. Andrew Lum thường đến thăm bà, nhưng cụ chẳng còn nhớ gì. Anh nhắc đến những ngày bà còn tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ quê với ruộng đất thẳng cánh cò bay và những câu hò tiếng hát ở miền sông nước Bạc Liêu. Nhớ những ngày Tết hạnh phúc với gia đình và xóm giềng. Cụ mua một chiếc đồng hồ bằng gỗ hình chữ S treo ở đầu giường, nghiền ngẫm nỗi nhớ quê. Mỗi lần cha mẹ, cô chú Andrew vào thăm, họ rất buồn vì không thể chăm sóc cụ ở nhà. Nhưng Andrew Lum cho biết anh cảm thấy sự quên lãng của bà là một ân phúc.
Người già thường thường họ quên cái quá khứ gần và nhớ cái quá khứ xa. Thành ra như là đối với bà nội tôi, thì là cái chuyện mà ngày xưa thời sống ở miền Nam ở Bạc Liêu, hay là hồi còn trẻ mà còn ruộng lúa đồ đó, mình mà thời mà sống trong cái kiểu mà phì nhiêu của miền Nam, cái đó thì nhớ nhiều. Và có tới lúc mà gọi là quên cả mặt mày con cái, nhưng mà vẫn còn nhớ cái tuổi thơ ấu của bà lúc mà còn sinh sống ở miền Nam mà trước khi có chiến tranh rồi đó, những cái điểm đó. Thì tôi thấy nó có hay là có nhiều khi họ giữ được những cái gì mà gọi là tốt đẹp.
Nỗi đau khổ của người lớn tuổi xa quê đã hoàn toàn tan biến khi một năm trước ngày bà mất, bà đã quên hết hiện tại, quên luôn nỗi buồn xa xứ, quên cả quê hương ngày cũ. Có lần khi bà đã 95, Andrew hỏi bà có nhớ tên 4 người con hay không? Bà đáp lời, này ông, tôi mới có 17 tuổi, làm gì có con? Khi Andrew cầm tay bà và nói bà đẹp, bà đỏ mặt vì ngỡ Andrew là cậu trai ở làng bên đang ngấm nghé và thúc giục đi mau không để lỡ buổi lễ ở chùa. Trước con mắt của Andrew, bà nội của cậu đã trở về với tâm hồn của thời con gái trẻ trung. Andrew Lâm cho biết đây là một bài học giúp cho anh từ đó không còn sợ già, không sợ lú lẫn nữa. Đến lúc đó, những đau buồn, những mất mát sẽ tan thành mây khói. Có chăng sẽ còn lại những gì thật xa xưa. Nếu đến giai đoạn như thế, Andrew sẽ chỉ thấy anh là một cậu bé 7 tuổi, đeo chiếc đồng hồ Mickey Mouse quà sinh nhật năm 7 tuổi, chạy nhảy chơi đùa cùng bạn bè trên những rừng thông của núi đồi Đà Lạt nên thơ. Trong tâm thức của nhà văn này, anh cho rằng có một điều gì đó mà người trưởng thành quên mất. Chỉ có những trẻ thơ và những người thật già có thể biết. Đó là thời gian và không gian chỉ là ảo ảnh, một sự lừa phỉnh của trí tuệ. Andrew Lâm còn nhớ đến bà nội với tính cần kiệm mà ngay cả khi bà đã quên hết mọi chuyện, bản tính đó vẫn còn theo bà.
Dù là ngày xưa lúc mà ở miền Nam rất là gia đình giàu có nhưng mà không có kiểu là xài tiền mà cái kiểu mà quá lố đồ kiểu về đó. Biết dành dụm, thành ra tôi nhớ là lúc như là về già mà ăn ở trong viện dưỡng lão thì người ta cho trái cam hay là cho đồ ăn rồi đó. Bà không bao giờ vứt đi những cái đó, để cứ để đó hay là để trong túi xong rồi có người tới thăm thì tặng lại cho người khác. You know, mà lúc mà gọi là quên cả tên tuổi con cái của mình rồi, vẫn không có cái kiểu mà phí.
Andrew Lâm còn có cả bà ngoại cũng phải vào viện dưỡng lão. Anh nhắc đến bài học mà anh học được từ bà ngoại.
Tôi có cả bà nội, bà ngoại, hai người văn hóa đều khác nhau hết. Một người thì đạo Công giáo, người đạo Phật nữa. Thành ra đối với tôi, tại vì tôi qua Mỹ hồi 11 tuổi nhưng mà vẫn nói được tiếng Việt. Thành ra gọi là nhờ cái đó mà nghe mấy bà kể lại chuyện đời ngày xưa rồi đó, và văn hóa của người Việt Nam sao đó. Thì mình gọi là mình nhờ cái đó mà mình có thể hiểu được cái về lịch sử của người Việt Nam. Như là bà ngoại tôi là ngày xưa là chuyện Kiều là nhớ hết. Dù là cũng quên đi rất nhiều về tuổi tác đã già, cái 90 mấy mới mất. Thì bà nói một câu trong chuyện Kiều là bà nhớ liền cái câu kế bên. Dù là cháu của mình thì không còn nhớ tên nữa. Có nhiều người họ đem cái văn hóa của họ qua với không nhưng mà gọi là, nhưng mà cái người trẻ phải chịu gọi là có patience để mà nghe rồi có thể tìm hiểu về cái quá khứ của mình.
Quý vị vừa nghe câu chuyện của hai người Mỹ. Một là thiếu niên bản xứ, một là người gốc Việt, nói về những điều hay mà họ học hỏi được từ bà nội, bà ngoại của họ.